Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngày hôm nay là ngày 1 tây tháng 10 năm 2008. Bài pháp này là bài pháp số 16, mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử tại Việt Nam ở tại thành phố Siêu Minh. Bây giờ xin đọc quý vị nghe cái phần tài liệu năm 2006. Có hai bài thầy nói rất là rõ vấn đề mà vô thường. Đây là câu hỏi của vị hành giả: thưa thầy, lúc thiền tập con thấy có một mối tương quan rất mật thiết giữa thân và tâm. Khi thân này thay đổi thì tâm này thay đổi theo. Chắc có lẽ là thân này nó đau yếu hoặc là mệt mỏi là như thế nào đó, tâm này tâm phản ứng theo. Sự thay đổi này rất nhanh và liên tục, và con hiểu đây là vô thường. Đọc lại câu hỏi này: thưa thầy, lúc thiền tập con thấy có cái mối tương quan rất mật thiết giữa thân và tâm. Thấy thân thay đổi thì tâm cũng thay đổi theo. Sự thay đổi này rất nhanh và liên tục, và con hiểu đây là vô thường. Câu trả lời: đúng như vậy, thân và tâm có sự tương quan mật thiết rất là chặt chẽ. Rất là mật thiết, rất là chặt chẽ. Đúng là đúng cái phần mà tương quan mật thiết. Thế được như vậy thì trí tuệ sẽ có dịp khởi sanh. Đây là tương quan nhân quả tự nhiên của thân và tâm. Thân tâm sinh hoạt theo điều kiện của chúng, không ai chủ động trong này hết. Không có tôi, không có ta đó. Nếu mà quý vị hiểu rằng giữa thân và tâm có một mối tương quan rất là chặt chẽ, cái đó là quý vị có trí tuệ ở đây. Quý vị hiểu rằng thân tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên theo điều kiện của nó. Nhờ có thực hành tứ niệm xứ mới hiểu trí tuệ là căn bản cho sự tu tập. Bởi vì thầy nói là cái này là trí tuệ này, thành ra vì hành giả này thưa luôn là con hiểu rằng cái thực tập thiền tứ niệm xứ là phải có trí tuệ. Căn bản của sự thực tập, mục đích của sự thực tập làm sao mà để phát triển trí tuệ. Vâng, ông thầy trả lời: trí tuệ không những làm căn bản cho đời sống của người xuất gia, mà làm cho cuộc sống của tất cả mọi người trên thế giới trở nên có ý nghĩa. Không có chánh niệm, không có trí tuệ soi sáng, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vô cùng rắc rối, vô cùng đau khổ và đầy phiền não. Thầy nhắc vậy đó, mình tu niệm này để có trí tuệ. Trí tuệ thì dạy cho mình làm sao mà biết xử lý trong cái mọi cái trạng huống. Rồi nếu như mà mình không có trí tuệ, mình sẽ thấy cuộc sống của mình nó rắc rối ghê lắm, đau khổ ghê lắm, đầy toàn là phiền não không. Và sẵn đó thầy nói tiếp: hành giả vừa trình với tôi rằng nhờ thấy sự thay đổi liên tục của thân và tâm, và vị này nói rằng là đã thấy vô thường. Hỏi tôi là có phải vô thường không? Đúng ra vô thường tự nó là trí tuệ, sẽ khởi sanh khi có điều kiện hội đủ. Chỉ thấy sanh diệt không có nghĩa là mình đã hiểu rõ vô thường. Không hiểu vô thường, hay đúng hơn là trí giác vô thường chưa phát sanh. Khi hành giả chỉ kinh nghiệm, chỉ thấy sanh và diệt, đây là thầy phân biệt cho chúng ta thấy là chúng ta thế nào là thấy được, thấy vô thường và hiểu vô thường. Nếu mà các bạn nói rằng các bạn hiểu vô thường đó, thì cái đó là thuộc về tuệ giác. Mà nếu mà chỉ thấy sanh diệt không thôi đó, thì chúng ta chưa hiểu vô thường. Tức là nói đúng hơn là cái tuệ giác vô thường nó chưa phát sanh cho hành giả. Nếu hành giả chỉ kinh nghiệm, chỉ thấy sanh và diệt mà thôi. Vô thường quý vị biết là tuệ giác. Một khi tuệ giác này phát sanh, hành giả kinh nghiệm rất rõ rệt trong chính tâm mình. Thông thường người ta kinh nghiệm sự thay đổi, sự sanh diệt, thấy thay đổi, thấy sanh diệt, vội vã nói rằng tôi đã hiểu vô thường, đã có tuệ giác vô thường. Thì quý vị thấy ông thầy này ông phân biệt rất là rõ. Quý vị thấy người ta chết, quý vị nói vô thường, cái đó là cái sự hiểu biết thông thường thôi. Cái đó tưởng không thầy, không có đặt ra ở đây. Bởi vì hành giả tứ niệm xứ thì phải nói hiểu vô thường. Mà quý vị hiểu vô thường tức là quý vị có được cái tuệ giác vô thường. Mà khi mà quý vị muốn có được cái tuệ giác vô thường, trong tâm kinh nghiệm này rất rõ rệt, và chính tâm này nó sẽ xác quyết thì quý vị biết đây là vô thường. Bây giờ tôi hỏi quý vị, hai cái ly để trước mặt, một cái ly bể và một cái ly kia còn nguyên, vậy chứ cái nào là vô thường đây? Thầy nói chỉ hai cái ly trước mặt. Bây giờ một cái lành, cái bể, quý vị nói cho tôi biết cái nào là vô thường đây? Câu trả lời dĩ nhiên là cái bể là vô thường. Rồi trong này đó cái vị hành giả này, thầy hỏi cái câu đó, suy nghĩ một lát, cái dòm thầy cái nó chắc cả hai, tại vì có cái lỡ trật sao, nói cho thầy cả hai. Câu trả lời biển hay không, bản chất của vô thường đã nằm sẵn trong hai ly này. Quý vị nhìn thấy hai cái ly đó là quý vị mới chiếc kinh nghiệm, chưa chưa quý vị, quý vị có sự hiểu biết. Sự hiểu biết hay trí tuệ sẽ sanh khởi khi đã kinh nghiệm tới ly nhiều lần. Do đó kinh nghiệm không phải là trí tuệ, thấy không phải là trí tuệ. Kinh nghiệm hay thấy tạo điều kiện cho trí tuệ khởi sanh. Thành ra lần vừa rồi ra phải, bây giờ tôi thấy cái như vậy có phải là vô thường không? Thầy nói ừ nhưng mà có nghĩa là đây là tạo điều kiện cho trí tuệ khởi sanh, cái đó chưa phải là vô thường. Điều tôi muốn nhấn mạnh và cho quý hành giả tu niệm tứ niệm xứ, cho hành giả thôi nghe, chứ không nói người thường. Tôi không nói tới người thường mà tôi nói các vị mà tu tứ niệm xứ này, quý vị hành giả đang tu niệm này. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh cho các bạn, những người tu tứ niệm xứ hiểu rằng, hiểu rõ ràng, chắc chắn, hiểu thật sự cái vô thường này mà không cần tới tư duy. Tâm tâm hành giả đã có sự chắc chắn, chắc quyết, xác quyết chắc chắn thì là vô thường. Ông thầy nói nếu quý vị tập thiền tứ niệm xứ và quý vị thật sự hiểu vô thường, tâm tuệ vô thường sẽ xác quyết cho quý vị đây là vô thường. Ví dụ chẳng hạn các bạn chưa bao giờ tới Myanmar, bây giờ quý vị đã đi tới thị trường Giang Cơn, quý vị vô trường viện sử minh, quý vị đi qua trường đại học, quý vị đi thăm chỗ này chỗ kia, quý vị gặp hết được tất cả, đánh lễ tất cả các vị hòa thượng Myanmar, cầm gì các người, quý vị phải đi hỏi người khác tôi đã thấy tới Myanmar chưa. Quý vị đứng tại Giang Cơn mà quý vị hỏi người ta đây là Myanmar phải không, người ta sẽ cười đầu quý vị. Đó tại sao mà thành ra, tại sao mà đôi khi quý vị hỏi ông thầy cũng cười làm vậy đó. Tới chợ Bình Minh Sài Gòn hỏi không biết Sài Gòn ở đâu, thành phố Hồ Chí Minh chỗ nào đâu, chỉ tôi vài thứ nó tức cười là ở chỗ đó đó quý vị. Có một lần có một vị cho sư một ví dụ rất là hay nữa. Ông cha đánh võ rất là giỏi, đánh võ đến nỗi mà người ta cai chọc ông làm thinh, ông dám nói gì hết trơn á. Bởi sao? Ông múa một cái người ta chết á. Còn thằng con tới trường mới học một vài ba miếng về múa múa ba á, ba thấy ông con là võ là không một cái này thì ba nó phải cười thôi. Đó, người ta cười là như vậy đó, tội nghiệp cho mình thôi, tại mình trên kinh nghiệm gì hết. Một ví dụ khác, một người ở trong thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn muốn đi ra Lạng Sơn hay là muốn ra miền núi ở miền Bắc đi thăm, mới tới ngang chỗ Suối Tiền rồi, phải tới Lạng Sơn chưa? Thấy Suối Tiền cũng có núi vậy, có mấy thứ giả Suối Tiền ấy. Hỏi, ủa đây cũng có núi vậy, thì tới chưa? Thì quý vị thấy cười là vui là vậy đó, không phải khi dễ quý vị. Vì sao? Nhắc nhở quý vị phải kinh nghiệm nữa. Đó, rồi mới thấy được. Để lát sư sẽ tóm tắt cái bài, hàng mấy những cái bài pháp này quý vị nghe. Khi bạn thấy lá rơi hay người chết mình cho là vô thường. Đấy, quý vị thấy không? Người đời ta nói nào ai? Khi mình thấy người chết mình lại vô thường. Người mới giàu có bây giờ nó tự nhiên tiêu tan hết, tài sản mất hết. Thằng bà dành việc đi ăn xin chẳng hạn, thấy mấy người đó mình thấy vô thường đó. Nhưng mà nhớ đây là vô thường ở bên ngoài, trong đây không phải hành giả thiền tứ niệm xứ. Trong thực tế vô thường đã nằm sẵn đây khi chúng ta đang sống, chứ không đợi mới chết mới xuất hiện. Bạn thấy cái lá ở trên cây rơi xuống, bạn thấy vô thường, đó là cái vô thường của người ngoài đời. Bạn thấy một người chết, bạn nói là vô thường, cái đó là cái thường người thường, cái chữ vô thường mà người thế gian sẽ sử dụng. Còn các vị mà tu hành tứ niệm xứ mà hiểu vô thường rồi, cái lá nó nằm trên cây mình cũng thấy vô thường, người chưa chết mình đã thấy vô thường rồi. Cái ý của cái vô thường là nó sâu sắc cái nỗi như vậy. Thầy thường thường nói cái gì, ví dụ vị búng ngón tay, búng cái tóc như vậy nó thanh khởi và hoại diệt, quý vị nói cái đó là vô thường hay sao? Phật pháp sao mà cạn cợt vậy? Búng cái tóc chó mèo nó cũng nghe nữa mà, xúc sanh nó cũng nghe nữa. Đấy, thì đó, bên ta khổ công tu niệm là tại vậy, bởi vì cái sự hiểu biết nó quá sâu sắc. Chúng ta đâu cần thấy người chết mới bảo là vô thường hay thấy lá rơi. Trong thực tế vô thường đã nằm sẵn đây khi chúng ta đang sống, chứ không đợi chết mới xuất hiện. Vô thường luôn luôn có mặt, hiểu, thấy hay không là nơi mình. Một người khi đã hiểu vô thường, tự giác vô thường đã khởi sanh trong tâm của vị ấy. Nếu thấy ai chết không còn sợ nữa, vì vị ấy hiểu rằng không giống thì chạy cũng tới phiên mình thôi. Đấy. Bây giờ ví dụ thấy quý vị mà nếu mà quý vị nói vô thường trong nhà có người chết, quý vị nghĩ quý vị cười giống thầy không? Đó, ông thấy ba ông chết, ông vui rất là vui vẻ. Ông làm anh nói làm thinh đi, để ta coi thử chết như thế nào. Nếu mình nói là mình là đã kinh nghiệm vô thường, mình sức mình chịu đựng thật vậy không? Nếu mình sức chịu đựng như vậy là khi mình chưa kinh nghiệm thật sự. Nếu thấy ai chết bạn không còn sợ nữa thì bạn hiểu rằng không chấm thì chạy, người ta được tới chân mình thôi. Mình cũng sẽ chết như người ta, với người sẽ đến phiền. Dính mắc vào thân này làm chi và cái sự sống này làm gì? Tỷ giác vô thường cũng như các tỷ giác khác có thiền tứ niệm xứ làm cho tâm hành giả có một sự chuyển đổi rất là lớn lao. Đó, thành ra cách đây mấy ngày vừa rồi tôi có một lần có một vị tình pháp và thưa bà thầy, tôi thấy sanh diệt, tôi đã thấy vô thường chưa? Thầy hỏi lại liền, vậy trong tâm quý vị cảm nhận được điều gì? Có một vị hành giả từ ở ngoại quốc tới đây, quý vị không phải ở Việt Nam, hành giả Việt Nam đó, gặp thầy nói với thầy là tôi thấy sanh diệt, tôi thấy vô thường. Thầy hỏi lại, vậy chứ khi mà cô kinh nghiệm vô thường đó, khi mà cô thật sự có kinh nghiệm vô thường đó, cô nói cho tôi nghe để cô cảm giác như thế nào? Thì cô này trả lời với thầy, it's way là nó tuyệt diệu quá, quá tuyệt diệu. Bữa đó có tôi nữa, it's way, bà nói bà múa tay này, oh wonderful, it's great, tức là tuyệt diệu quá. Thầy xây qua thứ đó, thứ này là thứ xảo số 1 này, thứ này là thứ mà dốc số 1 này. Là tại vì sao? Thiền tứ niệm xứ, kinh nghiệm tuệ giác thiền tứ niệm xứ không bao giờ có cái nào tuyệt diệu hết, bởi vì nó đi ngược trở lại có thế gian mà làm sao mà tuyệt diệu được. Cho đó mình nhìn cái tuyệt diệu tức là mình không kinh nghiệm. Thực ra lát làm như nói xấu người ta mà không phải, cái này là khi nghe nhiều quá rồi thì bây giờ khi một quý vị mở miệng quá vô thường là sẽ bắt đầu ngán rồi đó. Đó là chia sẻ quý vị, người ta đi dạy thiền bây giờ người ta không thánh dữ lắm, và sư cũng bị phong này, không tới bị một ngày hai luôn. Sư ở một cái trung tâm cái gì chưa dám nói ở đâu rồi, họ nói sư tới 11, tới thứ 11 rồi đó. Tới thầy đã mất một nửa của sư cũng chưa có được cái đường tới 11 rồi. Chẳng lẽ tôi nói zero không? Một nửa cũng có. Tội nghiệp như vậy đó quý vị. 13 năm trời đó, quý vị thấy đau khổ, 13 năm trời tu nghiệm gọi là bỏ ăn bỏ ngủ đó. 18 tháng trời mà sư tập ở trung tâm ma thì không đi ra ngoài. Ăn vô nó ngủ. Sư nhớ cái câu của vị thiền sư thầy sư đầu tiên dạy đấy, ngủ là tại vì ăn nhiều quá sư không ăn nữa. Tối này có cái thấu đường. Thế bây giờ quý vị thấy trời là 2-3 miếng luôn. Cho nó bớt đói, cái căn này nó đói quá làm sao? Lên trên cai đường ăn cùng chút vậy này. Mà ta ăn chút chạy rồi sư ăn cả 15-20 phút kia xong rồi. Tức là bóc từng hộp cơm bỏ miệng, nhai, ngậm nuốt. Tối nó đói rã hơi luôn. Rồi về, đi, ta về hết trơn rồi, thấu đường đó, làm. Tới tháng 17, nguyên hàm răng trên văng hết. Nguyên cái hàng tiền đạo văng hết trơn. Đó, quý vị thấy khuyên cười qua đẹp trai. Toàn bệnh giả không à. 7 cái rút cà neo, 7 cái là phải lấy chỉ máu. Vậy mà khi mà tới đây thầy nói rằng sư không có một cái tuệ giác nào hết, sư đừng có nói là sư 11, 12. Sư cố bên kia sư sợ, không dám qua đây. Đi xuống đây, tới đây phải xuống trước mình sao? Sư tố mình đó. Rồi mình nhân viên nó đẩy, chạy qua đây, thầy đá cái răng hết trơn, thấy mình lấy tuệ luôn. Tuệ giác thiền tứ niệm xứ cũng như tất cả các tuệ giác khác của thiền tứ niệm xứ làm cho tâm hành giả có một sự chuyển hóa rất là lớn lao. Càng lúc càng được giải thoát, họ bớt dính mắc vào bất cứ một cái gì, dù ở trong cảm huống nào, tâm vị ấy cũng chấp nhận một cách dễ dàng. Tâm thức vị này đã thực sự có một sự thay đổi, họ hiểu một cách rõ ràng trạng thái tâm mình, không cần ai giải thích, không cần ai nói cho mình biết rằng mình đã kinh nghiệm vô thường. Nó quá rõ rệt, giống một người đã đi tới văn cùng rồi, phải hiểu thế nào là miếng điện. Không cần cả ai mình nhắc nhở là chỉ cho quý vị, quý vị đã tới miếng điện rồi, khỏi. Bởi vì cái bài mà vô thường đó, thầy nói một nơi một chỗ, do đó mà thành ra tôi phải ghi và chép nhiều chỗ. Con thấy hai giờ ngồi không giống nhau chút nào hết. Giờ trước thì an lạc, thoải mái, nhẹ nhàng, nhưng giờ sau thì khó khăn quá. Thưa thầy, đó phải vô thường không? Cũng vô thường nữa là cái gì? Giờ thứ nhất thì tốt quá, đẹp quá, hay quá, ngồi ăn lạ quá. Tới giờ sau thôi, chịu thua, khó khăn quá. Thưa thầy, có phải là vô thường không? Câu trả lời, hành giả có thực sự hiểu vô thường là gì chăng đây? Thưa thầy, dạ con hiểu vô thường là thay đổi. Thì hành giả này thì cũng như mình thôi, mới tới thì thế mà cái gì mà thay đổi là vô thường. Hành giả có thực sự hiểu vô thường là chi không? Dạ thưa thầy, có, vô thường là thay đổi. Đấy là cô, đây là một nữ hành giả, đó là cô chỉ dùng tư duy so sánh hai thời hồi rồi bảo đó là vô thường, chứ chưa có một sự hiểu biết thực sự nào cả, thế nào là vô thường. Tôi, nếu mà tôi trả lời với vị hành giả này rằng là cái này là vô thường, hành giả sẽ rất vui. Nhưng trong thực tế vị này chưa hiểu thực sự chữ vô thường, chưa đạt đến tuệ giác vô thường. Nếu mà tôi nói rằng cái đó là vô thường thì quý vị vui lắm. Bởi vì hễ mà nghe mà thầy cái là mừng lắm. That's right, good, là tôi mừng ghê lắm. Thế mà cũng ông hỏi là bực rồi nha, là thế nào cái ông này thông dịch tầm bậy rồi đó. Cái nghề thông dịch khổ vậy quý vị, hễ tiến bộ là ông thiền sư mà có cái chuyện gì là thôi, ông cam bộ thông dịch này rồi, có tầm bậy rồi, ông thầy ông mới la tôi. Thật ra không biết hôm nay con nên cho hai món quà không ấy. Nếu chỉ thấy thay đổi mà bảo rằng đây là vô thường thì sự hiểu biết này còn quá cạn thở. Tương tự như người ở ngoài thế gian thấy ly bể, thấy người chết, thấy lá rơi, thấy người làm ăn giàu có, phúc chốc tài sản mất hết đi ăn xin, rồi bảo đây là vô thường. Hiểu vô thường như vậy là hiểu theo khái niệm tục tế, chứ chưa hiểu thật sự vô thường thế nào cả. Cái này là không phải là thầy phê bình mà thầy nói cái gì truyền tứ niệm xứ, quý vị đừng hiểu vậy. Hiểu vậy là quý vị nắm bắt cái tục tế, quý vị hiểu. Hiểu vô thường thực sự khi hành giả kinh nghiệm những hiện tượng tự nhiên của đối tượng và tâm hay biết. Nhiều vị dạy rằng thấy biến mất là thấy vô thường. Nhiều người kinh nghiệm thấy biến mất nhưng cũng tưởng rằng là mình có vô thường, nhưng mà những vị này chưa có một sự hiểu biết nào hết. Tức là cũng thấy biến mất, cũng thấy thay đổi, cũng thấy thành diệt, nhưng mà hỏi ra cho kỹ là thấy chưa có hiểu biết chút nào hết. Đừng suy nghĩ về vô thường, hãy duy trì chánh niệm quan sát thấy những gì đang xảy ra. Suy nghĩ về vô thường, suy nghĩ về khổ, suy nghĩ về vô ngã sẽ giúp cho chúng ta có sự hiểu biết, nhưng sự hiểu biết này rất là cạn cực, không sâu sắc, chỉ nằm trên bề mặt bên ngoài mà thôi. Khi trí tuệ viên mãn, hành giả sẽ tự đứng hiểu vô thường là sao. Và sau đây là một ví dụ, thầy nói cho quý vị nghe một ví dụ liên quan tới cái người kinh nghiệm vô thường. Một hành giả nhờ duy trì chánh niệm rất là liên tục, kinh nghiệm thấy đối tượng và tâm hay biết thay đổi đến rồi đi nhưng chưa hiểu biết gì hết. Vị này thấy rất nhiều lần như vậy cho đến một lúc giật mình và tự bảo, ô, đây là vô thường. Đó là lúc tuệ giác với vô thường xuất hiện. Hành giả này như bị một cú sốc giống như trên trời rớt xuống. Khi mà hành giả nhận ra rằng ô, cái này là vô thường, mà sao lạ quá này, mình không ngờ nó như vậy. Hành giả như bị một cú sốc, như bị trên trời rớt xuống. Lúc đó là hành giả tự nhận rằng, tự biết rằng vô thường xuất hiện rồi đấy. Lúc đó tâm tự xác quyết đây là vô thường. Vì vậy khi bị thấy, khi bị kinh nghiệm không phải là sự hiểu biết, là trí tuệ. Sự hiểu biết có nhiều cấp độ khác nhau. Vì vậy thấy sanh khởi, thấy hoại diệt, thấy thay đổi, chưa thế nào, chưa hiểu thế nào là vô thường thực sự đâu. Người ta thường nói biến mất là vô thường, chứ còn sanh khởi lên thì sao? Vì vậy Hòa Thượng Sự Vô Minh thường dạy, đừng suy nghĩ về vô thường, đừng suy nghĩ về khổ, đừng suy nghĩ về vô ngã. Hành giả chỉ duy trì chánh niệm một cách liên tục. Khi trí tuệ sanh, phát sanh, tâm sẽ tự động hiểu, tâm sẽ biết, tâm sẽ xác quyết cho quý vị đây là cái gì. Và nếu là vô thường thì tuệ giác cũng nói cho mình biết đây thật sự là vô thường. Thưa thầy, con nhìn đối tượng những cảm thọ khó chịu, quý vị, cái vị này giả trình bày về những cảm thọ khó chịu. Con nhìn đối tượng tức là những cảm thọ khó chịu, thấy chúng biến mất. Mỗi lần nhìn chúng mất, con thấy rằng con mới hiểu ra rằng đây là vô thường. Cũng vô thường nữa này. Trả lời, tại vì hành giả nhìn nên đối tượng biến mất phải không? đó, con thấy cảm giác, con quan sát cảm giác mất. Bây giờ thầy hỏi ngược trở lại, tại vì hành giả, cô hay là sư quan sát cái đối tượng, do đó quan cô đối tượng nó biến mất phải không? Dạ phải. Như vậy nói cách khác, đối tượng sẽ không biến mất, nhưng vì mình nhìn nên nó mới tan, và hành giả mới hiểu được vô thường. Đối tượng tưởng nó không biến mất, đối tượng cứ nằm yên hoài, trăm năm ngàn năm giống nhau thôi, nhưng mà tại vì mình nhìn, tại vì mình quan sát, do đó nó thay đổi. Thế này con quan sát đối tượng thay đổi, vì bây giờ ông hỏi, ông thầy hỏi trở lại, nếu bây giờ không quan sát đối tượng có thay đổi không? Không, trả lời không được. Nói cách khác, đối tượng không biến mất, nhưng vì mình nhìn nó cho nó mới biến mất, nó mới tan. Do đó giờ đó hành giả hiểu vô thường. Khi thật sự hiểu vô thường, hành giả quan sát đối tượng rất là thoải mái, không có một sự chú tâm nào hết, và thấy nó sanh khởi rồi hoại diệt một cách tự nhiên theo tiến trình của nó. Nếu chú vào đó đối tượng mất, nếu chú vào một đối tượng nào đó mà đối tượng ấy mất thì không phải là vô thường. Đó là lý do tại sao mà thầy nhắc mình đừng vô trong đối tượng này, vì đối tượng nó lừa mình đấy. Mình nhìn đối tượng mất, mình nhìn đối tượng mất, rồi thầy vô thường. Không, thầy không phải. Đọc lại cái phần này ha. Khi thật sự hiểu vô thường, hành giả quan sát đối tượng rất là thoải mái, mà hành giả không có một cái sự chú tâm nào hết. Rồi hành giả thấy rằng những đối tượng này sanh khởi hoại diệt một cách tự nhiên theo tiến trình của nó, mà đối tượng này có thể là thân và tâm nữa, cả hai cái. Nếu chỉ chú vào một đối tượng, nhìn đối tượng thấy đối tượng mất và bảo rằng vô thường thì chưa hiểu vô thường gì hết. Dấu hiệu hay đặc tính của vô thường luôn luôn có mặt. Đối tượng luôn luôn thay đổi và thay đổi rất là nhanh theo quy luật của nó. Nhờ có tự giác, hành giả mới hiểu được. Chỉ khi đó hành giả mới thực sự hiểu thế nào là vô thường. Ồ, nếu vận hành một cách tự nhiên, không ai nhúng tay vô trong này hết đó. Khi mà mình hiểu vô thường rồi, mình thấy còn thay đổi trong này, dù mình có nhìn không nhìn, tự nhiên mình hiểu rồi, chứ không đợi mình nhìn rồi nó mới thay đổi rồi mình nói là vô thường. Mà mình không nhìn, tự nhiên mình cũng hiểu rằng nó đang thay đổi trong đó. Cũng giống như quý vị thấy nước chảy, quý vị bước vào nhà có thể thấy nước chảy. Lúc đầu quý vị không biết sao, nhưng mà quý vị có lần kinh nghiệm rằng thì thợ cho biết là cái ở trên cái mái của mình đã bị lún đấy. Nhưng bây giờ một lần đã thấy, bây giờ thấy nữa, thấy nước chảy là biết ở trên kia là cái mái lún rồi đấy. Nhưng mà hỏi là mình thấy cái mái lún không? Mình không thấy, mình không leo lên đó, mình không thấy. Nhưng mà mình hiểu rằng nhiều lần ông thợ đã nói rằng nếu mà nước mình chảy chỗ đó là cái máy ở trên lũng, cho bay nước từ trong nhà về sinh ra chẳng hạn, là do cái máy. Lấy một ví dụ về sự suy nghĩ, khi suy nghĩ đến, hành giả ghi nhận suy nghĩ biến mất. Suy nghĩ biến mất vì hành giả chú vào nó, chú là thầy dùng chữ tiếng Anh là focus. Khi chú vào, để tâm vào đó, tâm đang làm một công chuyện khác, nên suy nghĩ cũng là một sinh hoạt khác của tâm, phải ngừng lại. Thầy nói là khi mà quý vị chú vào trong một đối tượng nào đó, khi bị quý vị chú vào sự suy nghĩ, xin lỗi, ông thầy mới suy nghĩ, khi có suy nghĩ sanh lên, bạn chú tâm vào cái sự suy nghĩ, chú tâm vào focus vào trong suy nghĩ, thì khi bạn chú vào trong đó, để tâm vào trong đó, do đó tự nhiên bạn thấy suy nghĩ nó ngừng. Mà không phải suy nghĩ tự động ngừng, mà cái tâm của bạn nó đang chuyển đổi từ một cái chức năng này sang một chức năng khác. Từ cái chức năng suy nghĩ thì chuyển qua cái chức năng chú tâm, do đó bạn không thấy được cái sự suy nghĩ, do đó bạn nói rằng sự suy nghĩ ngừng. Và thật ra không phải, tâm của bạn đang chuyển đổi cái chức năng thôi. Ví dụ một người rửa chén đồng thời làm cái việc là dọn bàn nữa, nếu mà y đang dọn bàn thì y không thể rửa chén, và y rửa chén thì không thể dọn bàn. Một người làm cái một hai người mà một người mà làm hai công chuyện, do đó làm cái này thì không làm cái kia, làm cái kia không làm cái nọ. Khi chú vào, để tâm vào đó, tâm đang làm một cái công chuyện khác, nên suy nghĩ là một sinh hoạt khác của tâm, phải ngừng lại. Suy nghĩ ngừng nhưng tâm không ngừng. Ông thầy nhắc hoài vậy đó. Suy nghĩ của bạn ngừng nhưng tâm của bạn vẫn tiếp tục sinh hoạt. Những dòng suy nghĩ vi tế vẫn còn rất nhiều và không bao giờ ngừng cả. Những dòng suy nghĩ vi tế là gì? Đó là những bài hát, những bài ca, những bài thơ, những cái lời nào mà mình nghe từ lúc nhỏ đến lớn mình vẫn còn nhớ. Đó là những dòng suy nghĩ vi tế. Suy nghĩ là chấp ta, tưởng trong đời sinh hoạt, mấy cái đó là suy vi tế. Quý vị không thấy và quý vị biết rằng là nó vận hành nó rất là đều đặn trong này. Nếu thấy được đặc tính của tâm, hiểu được danh uổng, bạn sẽ kinh nghiệm điều này. Không phải một tâm sanh lên rồi hoại diệt, mà một luồng tâm, có rất nhiều tâm, mỗi tâm không có cái nào giống cái nào cả. Luồng tâm này chẹt qua rất nhanh rồi biến mất. Cái đó là đặc tính của vô thường đấy. Bạn không thấy một tâm sanh lên rồi hoại diệt, hay nhiều tâm sanh lên rồi hoại diệt, mà bạn thấy cả một luồng. Trong đó có nhiều tâm lắm, nó làm nhiều chức năng khác nhau, và nó sinh, nó vận hành, nó sinh hoạt ở trong này, nó thay đổi, nó biến đổi liên tục như là một luồng nước vậy. Có rất nhiều tâm, mỗi tâm không có tâm nào giống nhau hết. Luồng tâm này xét qua thật nhanh rồi biến mất, tới một chút nó biến đi liền tức thì. Đấy, bắt đầu bạn hiểu rồi. Thấy một tâm suy nghĩ sanh lên rồi biến mất, đó chỉ là suy nghĩ, chưa phải là tâm, chưa phải là danh uổng. Đây là một cái tài liệu thầy giảng năm 2002 mà lâu lắm rồi không thấy thầy nói lại, nhưng mà sư cũng cho quý vị để quý vị nghe. Khi kinh nghiệm được đặc tính của vô thường, tiếng Pali gọi là Anicca Lakkhana, sẽ thấy tâm và đối tượng biến mất ngay lúc mình vừa nhận ra nó. Nên lúc đầu hành giả cảm nhận quá kỳ lạ, quá khủng hoảng, khốc hoảng. Gặp lại ha. Khi kinh nghiệm được Anicca Lakkhana, tức là đặc tính của vô thường, sẽ thấy tâm và đối tượng biến mất ngay lúc mà mình vừa nhìn nó, vừa nhận ra nó đã biến rồi. Nên lúc đầu tâm của hành giả cảm nhận điều này quá kỳ lạ. Tâm thấy quá rõ nên cần như muốn mở mắt mình theo quá khứ đối tượng đã đi đâu rồi. Đối tượng mà tâm biết đó, nó quá rõ đi, làm như mình muốn, có cảm tưởng muốn mở mắt ra. Nhưng dù có kinh nghiệm được như vậy thôi, bạn cũng còn ở mức độ thôi, bạn chưa thực sự thấy vô thường đâu. Bạn thấy đọc sẽ đọc bài phần này. Khi đối tượng tới, khi kinh nghiệm được đặc tính của vô thường, sẽ thấy tâm và đối tượng biến mất ngay lúc vừa mình nhận ra nó. Mới nhận ra nó đã mất rồi. Nên lúc đầu hành giả cảm nhận quá kỳ lạ, tâm thấy quá rõ nên muốn mở mắt nhìn theo coi thử là đối tượng và tâm đi đâu rồi. Nhưng cho dù có kinh nghiệm được như vậy, bạn cũng còn ở mức độ thấp thôi, chưa thực sự hiểu vô thường. Khi bạn thực sự hiểu thế nào là vô thường, thì bạn sẽ nói rằng tôi không bao giờ nghĩ vô thường như thế này hết. Trong cái câu đầu tiên mà nhớ, trong tâm mình nó sẽ nhảy ra là ồ, cái này là thật sự là vô thường rồi, mà tôi không bao giờ nghĩ vô thường sẽ như thế này. Vì vậy kinh nghiệm thực chứng là điều rất quan trọng. Trí tuệ thực chứng hoàn toàn khác xa lắc xa lơ với cái gì mà quý vị tưởng tượng hay quý vị suy nghĩ trước đó. Khi mà quý vị thật sự mà kinh nghiệm rồi đó, hiểu qua cái trí tuệ thực chứng đó, thì cái trí tuệ thực chứng, cái kinh nghiệm mà quý vị thấy đó đó, nó hoàn toàn khác xa lắc xa lơ cái gì mà quý vị nghĩ đó. Bởi vậy do đó mà cái hành giả mà khi mà cảm nhận thấy được cái này, tự nhiên nó có một cái trạng thái tâm rất là chấn động ở trong này liền. Bởi vậy do đó thầy hỏi, nếu bạn được kinh nghiệm vô thường, bạn nói tôi nghe thì bạn cảm nhận chuyện gì? Đôi khi mình thấy ông hỏi rất là lơ là như vậy, nhưng mà ông đang kiểm tra mình đấy, chứ không phải hỏi chơi đâu. Quý vị nghe vô thường vậy chắc cũng đủ quá rồi. Bây giờ xin tóm tắt lại để quý vị biết. Nếu mà quý vị đi đâu mà người ta nói vô thường, quý vị nhớ những cái câu này. Khi bạn kinh nghiệm sự thay đổi, hay khi bạn kinh nghiệm hoặc thấy đó quý vị, bây giờ mình thấy hai danh từ này. Kinh nghiệm thấy và hiểu. Kinh nghiệm tức là thấy thôi, rồi chưa có hiểu. Và ví dụ chẳng hạn như tất cả mọi người đều thấy trời dông và có sấm sét, nhưng mà không hiểu tại sao mà có trời dông và có sấm sét. Trời nhán, nổi sấm nổi ầm ầm, mình kinh nghiệm mình thấy rất là nhiều lần, nhưng mà nó hiểu cho rõ ràng, như khoa học gia mình không có hiểu, phải đợi các khoa học gia giải thích cho mình cái hiện tượng dông bão sấm sét, lúc đó mình mới hiểu được. Như vậy phải nhớ, kinh nghiệm và thấy không phải là thấy sanh diệt, không phải là vô thường. Khi bạn thấy sanh diệt thay đổi, đừng có nghĩ rằng mình đã thấy vô thường. Vô thường thuộc về Paramattha, tức là thuộc về chân lý tuyệt đối, chân lý thực tại đó. Vì do đó các bạn không thấy được đâu mà các bạn phải hiểu. Bạn không cần thấy mà hiểu. Như vậy là điều thứ hai. Thứ nhất, thay đổi không phải vô thường. Thứ hai, vô thường là phải hiểu chứ không thấy được. Khi vô thường tới, hành giả như bị một cú sốc rất là mạnh, không ngờ vô thường là như vậy. Hành giả thấy rất rõ đây là vô thường mà không ngờ tới như vậy. Cái thứ tư, tuệ vô thường trong đó có một chức năng xác quyết cho người kinh nghiệm biết rằng đây là vô thường. Do đó nếu mà mình vẫn còn đi hỏi ai cái này phải vô thường không, như vậy tức là mình chưa biết vô thường gì hết, mình chưa hiểu một cách khốc khảo hiểu vô thường. Khi người hiểu vô thường có một cái sự chuyển đổi rất là sâu sắc ở trong tâm của họ. Đó hồi nãy thầy nói nè, người ấy càng lúc càng bớt chính mắt, người ấy chấp nhận rất là cao, người ta chửi mình cũng chấp nhận. Chứ mà người ta mới nói cho mình bỏ ăn bỏ ngủ, ta chửi mình cũng chấp nhận nữa, sự chấp nhận rất là cao. Người ấy bớt chính mắt, nhà cửa tiền bạc tài sản mình cũng như người ta, mình cũng chính mắt đi, nhưng mà không phải đi ngày nào cũng lo ngày lo đêm ngủ không được. Xa chút thì nhớ, mấy hồi mấy tu sư, cái chùa của sư đó, con chút béo này mà nhớ dữ lắm, nhớ đến nỗi mà bên Mỹ người ta gọi qua cho nó sư tu đi, bên này có chư thiên hộ trì lo cho sư rồi, sư đừng có sợ nữa. Chứ vì thấy tệ vậy đó trong cái trời, người ấy sẽ bớt dính mắt này. Người ấy có sự chấp nhận rất là cao, người ta có ghét người ta chửi mình cũng không có giận nữa, bớt lo lắng, bớt giận bất hờn. Và cái cuối cùng, nếu mà bạn thật sự hiểu, thầy nhắc lại hai lần trong năm này đó, năm trước có đó nói rồi, năm này cũng nói nữa, khi mà bạn hiểu thật sự bản chất của danh sắc, bạn hiểu thật sự vô thường khổ vô ngã, là bạn gần con đường của bạn tới giác ngộ gần đến rồi đấy, gần lắm rồi đấy. Thì bây giờ mình kiểm tra lại coi thứ mình cần thánh rồi, bây giờ mình thánh cái phàm đây, mình thánh thiệt không? Dễ mà sẽ có cái gì, dễ để cho người ta chửi mình coi thứ mình tính sao. À, mình biết rồi. Thì bây giờ còn nhiều lắm mà đọc hoài chắc nó hết. Thì bây giờ sư xin chuyển qua một cái đề mục khác để quý vị nghe cho nó đổi đề tài. Nói vấn đề khổ. Lúc còn ở Việt Nam, con nghe một vị giảng sư tài ba giảng cho con như thế này. Giảng rằng hành giả thiền tứ niệm xứ, tức là thiền minh sát, lấy tứ diệu đế làm đối tượng. Và nếu thực tập theo như thế thì từ phàm sẽ thành thánh, nên gọi là tứ thánh đế. Ta xin thầy giải thích dùng. Người hành giả tập thế tứ niệm xứ lấy tứ diệu đế làm đối tượng. Và nếu cứ lấy tứ diệu đế làm đối tượng tập theo như thế thì từ phàm sẽ lên thánh, nên gọi là tứ thánh đế. Xin thầy giải thích thêm. Mà cái này nói bên Việt Nam quý vị, thật ra quý vị về Việt Nam quý vị gặp nhiều bậc thánh lắm đấy. Trả lời, tứ diệu đế không phải là đối tượng. Nói cách khác, hành giả tứ niệm xứ không lấy tứ diệu đế làm đối tượng. Vậy nếu mà vị nào nói rằng hành giả thiền tứ niệm xứ lấy tứ diệu đế làm đối tượng là nói không chuẩn, mà hành giả thiền tứ niệm xứ lấy đối tượng là cái gì? Đó là danh sắc. Hòa thượng Mahajisado nói rằng là ngũ uẩn thủ, ngũ là năm cái pháp mà dính mắt cho cái gì, tức là mình nói danh sắc đó. Thì người hành giả tập thiền tứ niệm xứ lấy danh sắc làm đối tượng, mà khi xài đo gọi là ngũ uẩn thủ. Và tứ diệu đế là gì? Tứ diệu đế là trí tuệ đến từ sự thực tập. Tứ diệu đế không phải là đối tượng của sự thực tập. Tuy nhiên bản chất của danh sắc và tứ diệu đế giống nhau, đó là nhân quả. Danh sắc cũng nhân quả mà tứ diệu đế cũng nhân quả. Có thể nói mục đích của thiền tứ niệm xứ là đem lại cho hành giả sự hiểu biết về tứ diệu đế, chứ không lấy bốn pháp này làm đối tượng để thực tập. Khi thực hành tứ niệm xứ, hành giả hiểu rõ bản chất của danh sắc, hành giả cũng sẽ hiểu tứ diệu đế đúng theo thực chất của nó, của cái pháp tứ diệu đế đó. Mình tập thiền tức là mình lấy danh sắc làm đối tượng, và khi mình tới một thời gian lâu mình tập giỏi rồi, mình sẽ hiểu trí tuệ mình khởi sanh lúc bây giờ, mình sẽ hiểu thế nào là khổ đó. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Bây giờ mình hiểu chữ khổ một cách thông thường thôi. Khổ khổ đó. Có một vị hoài sư Cào Thượng Sư Minh nói rằng người nào hiểu thế nào là khổ sanh, người đó hiểu chữ khổ của Đức Phật. Đó là một cái bài pháp rất là dài, cha trí túc khá đó thầy giảng. Mà cái này là thuộc sự thực tập pháp hành. Có nói ra thì mình cũng nghe cho vui vậy thôi, chứ còn mình cũng chưa tới đâu. Ở Việt Nam một vị sư giảng như vậy, đau là khổ, tức là thọ khổ đó quý vị. Cái đau là khổ, lấy cái khổ làm đối tượng, quan sát, học hỏi, rồi trí tuệ phát sanh, từ phàm chúng ta có thể trở thành thánh, nên tứ diệu đế còn gọi là tứ thánh đế. Đau là khổ, sư lặp lại câu nói mà cái gì này nhắc lại vị sư bên Việt Nam giảng, đau là khổ, lấy cái khổ làm đối tượng quan sát học hỏi, rồi trí tuệ phát sanh từ phàm tới thành thánh. Câu trả lời cũng có thể nói như vậy, nhưng không phải chỉ cái đau không thôi. Hành giả tứ niệm xứ nhờ quan sát đối tượng danh sắc, hiểu rõ bản chất của chúng, sẽ hiểu sự tứ diệu đế. Như vậy là chứ khổ này, người ta hiểu cái đau là khổ. Mà ông thầy cũng nói không phải đơn giản khổ là đau thôi, mà phải tập đi rồi quý vị sẽ hiểu chứ khổ. Vì ấy giảng đau là khổ, thầy nói không phải là hiểu đơn giản là khổ có nghĩa là đau đâu, hay đau là khổ đâu. Vì hành giả này không chịu. Cô này cũng ở Phúc Sơn qua đó quý vị, nói rằng vì ấy giảng đau là khổ. Xin thầy làm ơn thầy giải thích dùm. Ông thầy trả lời thọ, bất cứ thọ gì không phải là ý nghĩa của chữ lúc hà. Thọ thường chia làm ba: khổ, lạc, vô ký. Vô ký là không có khổ, không có lạc đấy, chính giữa đó, hoặc bên khổ, lạc, không có khổ, không có lạc. Thọ khổ có đấy, nhưng vì thiếu tu niệm nên phiền não làm cho tâm mình đau khổ, tâm mình đau đớn, bức xúc, khó chịu. Cái đau mà trở thành khổ là tại vì tâm mình phản ứng. Cái này quý vị đã nghe rất là nhiều lần rồi. Bởi vì mình thiếu tu niệm, mình thiếu tu niệm, tại vì mình thiếu tu niệm cho tâm của mình, cho nên tâm của mình nó phiền não, mà tâm mà phiền não thì nó phản ứng, do đó mình tâm mình khổ. Trong một thời gian vừa qua, trong thời gian thực tập vừa qua đó, một số hành giả có thưa với tôi là đau còn đó nhưng tâm con không còn bực bội. Điều này có nghĩa là thọ khổ có mặt nhưng tâm hành giả không có khổ. Đó, thầy lấy một cái ví dụ trong hội chúng để nói cho quý vị biết rằng, đấy, tính quý vị này, quý vị lại đây tập, quý vị thưa với tôi rằng, đấy, tôi mới tới, nó làm tôi khổ vậy lắm, đau nó làm tôi rất là khổ, nhưng bây giờ giả đau còn đó, nhưng mà tâm con không khổ nữa. Điều này có nghĩa là thọ khổ có mặt, tâm hành giả không khổ. Do đó phải khẳng định Vedana thọ không phải là đúc hàng khổ. Khi tâm không sân hận bức xúc thì làm sao có khổ đây? Sắc rupa thay đổi không ngừng, có đau đâu nhưng khổ vẫn có mặt. Người ta nói rằng khổ là tại vì đau. Ông thầy ông nói rupa này, cái thân này có đây này, có đau đâu mà khổ có mặt. Quý vị thấy như vậy tức là mình phải hiểu rồi đấy. Còn cái người thường họ chỉ thấy cái đau họ bảo là khổ. Còn ông thầy ông nói rằng sắc rupa thay đổi không ngừng, có đau đâu mà vẫn thấy khổ. Danh sắc này là khổ, tu niệm đến mức thuần thục, hành giả thấy hiểu rõ bản chất của danh sắc, hành giả biết cái khổ có mặt nhưng mình không cảm thấy cái khổ nữa. Lúc đầu là mình cảm, rồi mình sau từ từ khi mình tu niệm một thời gian mình không cảm nữa, mình hiểu khổ. Do đó người đời là cảm cái khổ, còn mình hành giả mình tu niệm mình không cảm nữa mà mình hiểu. Khi tâm quá bức xúc vì cái đau, người ta không hiểu gì hết. Chỉ khi nào tâm quân bình mới hiểu mới thấy khổ mà thôi. Thì tại vì vị hành giả nói rằng giảng đau là khổ, thì thầy nói rằng muốn mà hiểu cái khổ của Phật á, đừng có đau. Còn khi mà đau quá, tâm người ta bức xúc quá, ta không hiểu thế nào là khổ đâu. Hành giả thiền tứ niệm xứ có thể hiểu từng phần của tứ đế. Đây là khổ, nguyên nhân sự chấm dứt và con đường thoát khổ. Thầy nói mình hành giả này, mình hành thiền tứ niệm xứ này, mình hiểu này, hiểu bốn cái, hiểu đây là khổ này, đây là nguyên nhân này, đây là sự chấm dứt này, và đây là con đường thoát khổ. Tuy nhiên bậc thánh nhân hiểu sâu sắc hơn mình rất là nhiều. Các ngài không thấy bốn, tất cả chỉ gồm vào một, hiểu tứ diệu đế, có khổ tập diệt đạo. Hiểu như vậy còn quá nông cạn, chưa sâu sắc. Nếu các bạn thiền tứ niệm xứ thì bạn sẽ hiểu rằng khổ tập diệt đạo, cái đó là cái chuyện tự nhiên. Vì thánh nhân không hiểu như mình, các ngài hiểu rằng cái bốn cái này mà chỉ có một mà thôi. Còn mà nếu mà mình vẫn còn mỗi lần mà mình nói rằng tứ diệu đế có bốn, khổ tập diệt đạo, mình hiểu như vậy thôi, là cái sự hiểu biết mình còn chưa sâu sắc. Sự hiểu biết trí tuệ giúp hành giả hiểu rất rốt ráo ý nghĩa của chữ đúc kha. Thầy dùng chữ đúc kha mà thầy cũng dùng chữ khổ, bởi vì khổ người ta lộn với thọ. Sự hiểu biết trí tuệ giúp hành giả hiểu rốt ráo ý nghĩa của chữ đúc kha. Khi đã hiểu một thì phần còn lại của tứ đế cũng có luôn trong đó và không tách ra được. Nếu bạn nói rằng tứ diệu đế có bốn, đó là cái chuyện lý thuyết. Rồi bạn tu niệm, bạn cũng hiểu rằng tứ diệu đế có bốn, cái đó là bạn hiểu chưa sâu sắc. Một vị mà đã thánh nhân rồi hiểu tứ diệu đế có một mà thôi. Và khi mà đã hiểu một thì phần còn lại của tứ thánh đế cũng nằm trong đó, không có tách ra được. Thưa thầy, Dukkha còn được dịch là bất toại nguyện, có đúng như vậy không? Đôi khi chữ Dukkha này trong nhiều sách người ta dịch là bất toại nguyện. Có đúng không? Tu đi quý vị sẽ hiểu. Xin nhớ dùm cho một điều, đừng bao giờ vội vã nắm bắt vào những điều gì người ta nói, đừng chấp vào những gì người ta nói. Hãy tu niệm, mở rộng tâm mình cho trí tuệ khởi sanh. Lúc bấy giờ mình sẽ biết ý nghĩa thật sự của những gì người ta nói. Đôi khi cái vị bên Việt Nam ta giảng như thế nào mình không được rõ, đôi khi mình chấp vào văn tự rồi mình nói cái vị này như vậy. Thì thầy khuyên bây giờ đó, nhớ cái vị tu đi để rồi có được cái trí tuệ. Do đó mà người ta nói cái gì quý, nếu mà cái đó là không đúng, quý vị không bao giờ tin. Thì có một lần sư hỏi, thì lặp lại cái câu mà sư hỏi thưa thầy, có nhiều vị hành giả người ta lại trên pháp mà có nhiều cái thật ra tôi cũng hiểu đó, tôi cũng biết là cái gì nữa, nhưng mà người ta nói như vậy thì bây giờ làm thế nào để mình biết ta nói đúng hay sai? Thì thầy nói rằng sư phải tu để sư hiểu rằng nước là ở trên nó chảy xuống. Người nào nói rằng với sư rằng nước từ dưới chảy lên, sư biết thật rồi đấy. Bây giờ sư tu đi, sư tu để sư thấy nước luôn luôn là từ trên chảy xuống, thì nước không bao giờ từ dưới mà chảy lên. Và ai lại mà ai nói họ nói ngược, làm được thế nó họ nói sai rồi. Tôi chủ trương không xác quyết với hành giả đây là chân đế, đây là tự giác hay đây là cái gì. Kinh nghiệm được cái gì hãy biết nó như vậy, nhớ là phải thêm nữa vì chưa tròn đủ đâu. Đó, một vị hành giả trong năm này cũng thưa với thầy vấn đề sanh diệt, để chút xíu sẽ đọc cho quý vị nghe. Thì thầy nói rằng tôi không xác quyết với quý vị là cái gì hết, bởi vì nếu mà tôi nói rằng như vậy là quý vị tưởng là quý vị tới nơi rồi, quý vị làm thinh, quý vị ngồi đó, quý vị hướng. Do đó tôi nhắc cái gì cứ tiếp tục tu niệm đó đi, còn nhiều lắm. Kinh nghiệm được cái gì biết nó như vậy, nhớ là phải thêm nữa chứ chưa có đủ đâu. Thưa thầy, tuy hành giả chúng tôi cần sự giải thích cho biết cái kinh nghiệm cái gì chứ. Ông thầy nói cứ tu đi tự nhiên quý vị hiểu, nhưng mà chúng tôi là hành giả này, chúng tôi cần thiền sư giải thích cho biết kinh nghiệm chúng tôi đang kinh nghiệm cái gì chứ. Nếu vậy thì thường sư chúng tôi có thể nói chút đỉnh xa gần bóng gió. Chữ hình đó, chữ nghĩa là hình đó, H-I-N-T là hình, tức là nói chút cho quý vị biết. Chẳng phải là 4, 5, 6 là cái này là vô Parabattha, là cái này nói thẳng băng như vậy, không có. Mà cái ông thiền sư và người có trách nhiệm, cái người mà có mà ý thức chỉ nói sơ sơ cho hành giả biết thôi. Mà là nói chút đỉnh, mà nói xa gần bóng gió cho không dám nói thẳng. Bởi vì sao? Khi mình nói thẳng, mình xác quyết thật là mình chết rồi. Tại vì chỉ có thật, tại vì pháp vương ngài mới có quyền xác quyết thôi, còn mình không dám nói gì hết trơn đó. Mình chỉ dựa vô kinh nghiệm của mình, rồi mình nhắc, mình dẫn và con đi vậy thôi. Và cái tâm của họ khác tâm mình nữa. Phần đông hành giả thu thập kiến thức qua các bài giảng, những lời giải thích khi trình pháp, rồi nghĩ rằng mình đã kinh nghiệm được cái này cái kia. Trong thực tế hành giả chỉ nghĩ chứ không kinh nghiệm cái gì hết, chưa hiểu được gì hết đâu. Hiểu càng nhiều càng sâu, hành giả sẽ thấy cái nhìn của mình cũng thay đổi theo. Hôm nay mình thấy Paramattha thực tại như vậy, ngày mai không còn giống nữa. Và tiếp tục hiểu sâu thêm nữa, sẽ không thấy cái nào giống cái nào hết. Do đó sự thực tập không thể ngưng lại, chẳng bao giờ ngưng lại được. Thầy nhắc vậy đó. Có một lần một vị hành giả thưa với thầy đấy, bây giờ con ngồi thiền tự nhiên con có được vài kinh nghiệm, tự nhiên nghe thầy nói tốt, được rồi đấy, tự nhiên tâm con nó có cái sự thỏa mãn. Thầy chưa nói đó, thầy mới nói sơ sơ thôi. Con vội nghĩ rằng cái gì mà thầy nói chắc là thầy khen rồi đấy, thầy nói cái này là tốt là được rồi đấy. Vội nghĩ thôi, trong phải thầy nói thiệt, thầy này khôn lắm, không nói gì đâu. Mà cái ông hành giả kia ông nói là con vội nghĩ, vì vậy khi mà con thực tập thiền tâm nó mới thỏa mãn. Không thể quên, tại sao thỏa mãn? Thỏa mãn có nghĩa là sao? Là mình nói mình kinh nghiệm tới đây rồi nè, như vậy mình không kinh nghiệm thêm nữa, cái đó là mình chết đấy. Ngược lại, cái người mà thực tập thiền họ không bao giờ đứng yên một chỗ. Khi mà trí giác sanh khởi, mà khi mà có trí tuệ rồi, mình nhìn cái vấn đề giống một người buôn bán vậy đó. Không phải là cái buôn bán đi như vậy thôi đâu, mà nhìn bên này, nhìn bên này, suy nhớ thầy đang ngồi đi kia, nhảy xuống, nói dòng bên này, dòng bên này, dòng bên này, dòng qua nhập về, qua chữ có cách nào nữa không, thêm nữa không? Thông thường thấy kinh sách dạy một điều gì đó, niết bàn hay giác ngộ là sao, người ta dựa vào đó rồi nghĩ rằng muốn thế phải làm như vậy như vậy, sự quyết định thực tập theo hướng đó, làm thế chắc chắn sẽ vào túi lộ, không bao giờ thành đạt một cái gì cả. Tại sao như thế? Vì mục tiêu cứu cánh của sự thực tập do người này nghĩ ra, cái người đọc sách thì nghĩ rằng niết bàn là phải như vậy, do đó làm theo. Vì mục tiêu cứu cánh của sự thực tập do người này nghĩ ra, tưởng tượng ra, chứ đâu phải là chân lý thực sự, tức là mình tự nghĩ như vậy rồi mình chạy theo. Mà quý vị biết không phải là thầy nói chơi đâu nè. Suy gặp một ông đó, ông là người Đại Hàn, ông là bác sĩ, ông người Đại Hàn đó. Cái rồi cái khi đi trình pháp với ngài hòa thượng Cung Ta La đó, ông lên ông trình pháp, quý vị biết nói sao không? Ông nói với ngài đó, ông nói là bây giờ đó con nghĩ rằng là muốn một kinh nghiệm nước bạn đó, là mình phải nhắc nước bạn rất là nhiều. Do đó con nói rằng hít vô thở ra, hít vô là sô ta, thở ra là panh nha, thô ta là panh nha, thô ta là panh nha, thế là tu đạo hồn đấy quý vị. Tu tà hồn, tu đạo hồn, tu tu vô là tu mà ra là đạo hồn, là thế nào cũng tu đạo hồn. Nói như thiệt vậy đó, nói là tất cả mọi người cười mà tôi nói tin bơ. Bác sĩ người Đại Hàn. Thầy nói tí, thấy không? Quý vị thấy đọc kinh, đọc sách thì tưởng rằng biết bạn đi thế này, đi theo đi trật lất, đi không biết chừng nào mới tới. Một lời khuyên, hãy duy trì chánh niệm, quan sát để học hỏi. Hãy học hỏi được nhiều, trí tuệ các bạn sẽ càng lúc càng sâu, và càng lúc càng thâm sâu thì các bạn càng muốn quan sát, càng muốn học hỏi thêm nữa, chứ không bao giờ ngừng. Như vậy làm thế cái sự tu niệm là nó tới hoài, không bao giờ ngừng cả. Mà nếu mà mình cảm thấy ngưng, mình thấy thoải mái, mình thấy vậy tốt rồi là mình coi chừng nguy hiểm đấy. Có một cái bài pháp thầy nói về vấn đề tâm quyết định. Tại vì có một hành giả hỏi về vấn đề tâm, cái sự do dự, thì lập thấy cái bài này thầy đọc quý vị nghe. Thưa thầy, con có một cái tính do dự, gặp chuyện là tâm lưỡng lự, không thể nào quyết định dứt khoát. Muốn nó nghĩ bên này, nó nghĩ bên kia, nó tới, nó lui, nó có làm tới làm lui hoài muốn chết luôn. Thưa thầy, bây giờ phải làm cho sao mất cái tính này? Tính sao nó lưỡng lự, nó không có quyết định được một cái gì hết trơn. Câu trả lời, phải có trí tuệ. Khi có trí tuệ mình hiểu rõ nhân quả, biết rõ làm gì thì hậu quả ra sao. Đấy, quý vị thấy nó rốt ra tới nó lưu rồi cuối cùng phải có trí tuệ. Muốn mà hết do dự, muốn cái tâm nó cứ là lưỡng lự không biết quyết định như thế nào là phải có trí tuệ. Có trí tuệ sẽ giúp mình hiểu nhân hiểu quả, biết rõ làm gì thì cái hậu quả ra sao. Khi trí tuệ hùng mạnh, mình thấy trước kết quả của chuyện mình sắp thực hiện và can đảm quyết định. Vì vậy khi còn nghi ngờ đừng làm gì hết. Thì quý vị thấy thầy nói, thế mà quý vị mà có trí tuệ rồi đó, quý vị biết trước cái chuyện quý vị làm nó sẽ xảy ra như thế nào, chắc chắn như vậy. Nhưng mà bây giờ mình quyết định này, có nên làm không nên làm, cho dù cái hậu quả nó xảy ra như thế nào, không cần biết, mình cứ làm đi đó. Trong cái bài pháp vừa rồi thầy nói cái vấn đề, cái người trí tuệ thì nhìn rất nhiều về cái thiện tâm, còn cái người thế gian thì nhìn về cái quả. Do như có những người, vì vậy khi mà các bạn còn nghi ngờ mà chưa biết gì, nhớ đừng làm hết, khoan quyết định đã. Có những người dù không tu niệm nhưng biết cách quyết định dứt khoát trong công chuyện là do nhờ kinh nghiệm sống. Họ có thói quen phải quyết định không thể nào lưỡng lự được. Vì nhu cầu của sự sống nên càng lúc càng có kinh nghiệm. Thói quen tốt gọi là ba la mật, thói quen xấu gọi là cái tánh nết, tánh khí, tập khí là cái gì. Thật ra có những người họ không tu nhưng mà cái tánh họ quyết định rất là nhanh chóng. Là bởi vì sao? Bởi vì cái nhu cầu của sự sống. Có những câu chuyện nó xảy tới, họ bắt buộc họ phải lý, họ phải quyết định. Còn không quyết định thì nó sẽ trễ. Vì vậy nhờ cái thói quen họ tập hoài, thành ra mình gọi là thói quen tốt đó, nó trở thành ba la mật. Còn cái thói quen xấu thì gọi là thói hư tật xấu, gọi là tánh nết. Thông thường những người ngay từ lúc trước thời phải tự lực sống, không nhờ cậy vào ai, nên tự mình phải quyết định rõ để vượt qua khó khăn. Mỗi lần khó khăn họ học hỏi rút kinh nghiệm và dần dà có thói quen quyết định vấn đề khá nhanh chóng, không lưỡng lự. Hồi nãy mình nói cái vấn đề là có nhiều người mà họ không có tu hành gì hết nhưng mà họ có cái một cái thói quen là một cái thói quen tốt là họ quyết định rất là nhanh chóng. Tại sao như vậy? Thì thầy nói rằng những cái người này đó, cái lúc mà họ còn nhỏ đó, họ phải sống một mình, không có nương tựa vào ai hết trơn, không có cha, có mẹ gì hết, không có nhờ vả ai được, phải quyết định và quyết định thật rõ để được vượt qua khó khăn. Mỗi lần gặp khó khăn, họ học hỏi, rút kinh nghiệm và dần dà có thói quen quyết định vấn đề khá nhanh chóng, không lưỡng lự, không do dự. Những người sống nhờ vào cha mẹ hay huynh trưởng thường ít biết phải quyết định như ra sao, vì họ có thói quen được người lớn giúp đỡ và giải quyết vấn đề giùm. Tâm họ do dự khi có chuyện cần phải chọn lựa, rất khó khăn để tự mình lấy lại một quyết định. Thầy cũng thấy nói tâm lý đó. Thầy nói là những người nào mà hồi nhỏ đó mà sống cái cuộc đời tự lập là khó khăn lắm, không có cha, không có mẹ, không có ai hết trơn, là mình tự mình phải bươn chải, mình phải tự quyết định cho sự sống của mình đó. Người đó sau này khi lớn lên họ sẽ quyết định rất là nhanh. Còn ngược lại mà những vị nào mà có cha, có mẹ, có huynh trưởng, thường biết khi mà tự mình quyết định. Bởi vì sao? Có cần cái gì là có cha, có mẹ, có anh, có em giúp đỡ, do đó mình cái tánh của mình nó có thói quen. Nhưng mà cái này là theo chỗ sư thấy là thầy nói một cái trường hợp thông thường thôi, nhưng mà sư biết có nhiều người có cha có mẹ nhưng mà họ cũng lanh lắm, trời phải lanh, nói nổi nữa. Bây giờ có một cái câu mà thầy giảng rất là hay và rất nhiều cái tài liệu liên quan cái này nào đó, là cái vấn đề là thiện pháp và bất thiện pháp. Bây giờ sư xin đọc lại cái phần mà thầy giảng trong cái lần vừa rồi. Vì khi nghe bằng lại tôi thấy dịch không có nhiều chỗ thiếu sót quá mà dịch còn sai nữa. Bắt đầu bằng cái câu thở trước. Khi con ngồi thiền theo dõi hơi thở, bỗng nhiên có một đối tượng mạnh xuất hiện, tâm con chạy theo đối tượng bỏ hơi thở. Lúc đối tượng mất trở lại hơi thở, thấy trước tiên là hơi thở vô rất là mạnh, con có cảm tưởng như nãy giờ mình không thở. Thưa thầy, điều này có xảy ra cho tất cả các hành giả khác không? Đó, ngồi mà cảm tưởng như mình mất hơi thở, tại vì đối tượng mạnh quá, mình chạy theo đối tượng kia mình quên cái chuyện thở. Bởi vì vị này nói rằng là nếu mà xảy ra cho mọi người thì không sao, mà con chỉ sợ là con ham theo đối tượng rồi con ngồi con quên thở thì con đi luôn. Đấy, sợ vậy đó, sợ đi luôn trong vị trơn đó, mới hỏi cho các ăn qua chứ mấy người khác có bị như vậy không đó. Có cảm tưởng như mình mới ngưng thở vì tâm đang bận theo dõi đối tượng khác rõ và mạnh nên mình không để ý tới hơi thở. Với mắt bình thường mình tưởng là không có, nhưng trong thật sự là đang có đó. Khi mà mình tưởng là không có lại mình ham những cái này, mình sao có để ý cái kia đâu. Thầy nói cũng giống vậy đó, đôi khi đó mình ngồi ra mình bắt đầu mình nói xấu người ta đó, mình mở máy mình nói cho đã, cuối cùng mình dòm lại thấy ngồi lù sau lưng mình. Thầy nói đôi khi mình tưởng không có người ta nhưng mà người ta đang ngồi sau lưng mình đó. Thành ra không những ngồi rồi mà còn có cái máy thu băng nữa, rồi đây để tôi lên là tôi mét với ngài trụ trì. Có cảm tưởng như mình mới ngưng thở thì tâm bận theo dõi đối tượng khác, có thế thôi. Điều này xảy ra và xảy ra cho rất nhiều người. Tuy nhiên có trường hợp khi hành giả quá chú vào một đối tượng trong một thời gian khá lâu, tâm quên thở. Ông thầy nói tôi là hay làm cái chuyện này lắm. Hồi trước tôi ưa chú vào trong một đối tượng, chú rất là lâu trong một đối tượng, thì lâu dần tâm quên thở. Khi sự chú tâm quá mạnh và quá lâu, tâm không còn nghĩ đến chuyện thở nữa, thì bây giờ câu chuyện gì xảy ra? Thầy nói mình cũng đừng có sợ. Bây giờ xảy ra là sao? Hơi thở mỗi lúc mỗi yếu, đến lúc gần tới chỗ ngừng thở thì tự nhiên hít vào một cái khá mạnh, vì lúc đó thân thiếu dưỡng khí, do đó nó bắt buộc nó phải hít thở vô. Thì thật ra mình nếu mà mình chạy theo đối tượng đó mà mình quên thở không sao hết, lúc đó tự nhiên cơ thể mình nó yếu dần, hơi thở yếu, rồi tới một cái chỗ mà hơi thở gần hình như sắp sửa ngưng lại thì tự nhiên tự động cái tâm nó buộc cái thân phải làm việc là hít vào để lấy kinh nghiệm khí. Thưa thầy, tâm vốn thay đổi, vô thường thay đổi. Nãy giờ mình nói vô thường đó, sư bày này vì này cũng nói vậy. Tâm vốn vô thường thay đổi, khi tâm suy nghĩ việc thiện nên làm ngay, để lâu thì nó đổi ý. Nhưng mà nếu làm như vậy thì tâm có thói quen, nên khi suy nghĩ ác sanh lên, tức là bất thiện đó, thì cũng có sát ý và hành động theo, không có ngăn kịp. Thế mà cái chuyện thiện, thế mà mình suy nghĩ thiện, tác ý, hành động, thế mình làm cái chuyện đó phải làm liền tôi nó quên. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình muốn giúp ai là mình muốn thí, muốn cho ai cái gì, thôi mình làm liền đi. Thôi, thế nên mình để lâu thì tự nhiên nó quên, hay là muốn đi hành thiền, thôi đi hành thiền đi, thôi để lâu nó quên. Thì làm như vậy là đối với thiện, nhưng mà ác rồi mình làm như vậy nó có thói quen. Để giả nói cho thầy vậy. Rồi mình nghĩ một cái, mình tác ý cái là mình làm đi làm liền. Thầy trả lời, khi tâm suy nghĩ thiện pháp nên có tác ý sanh khởi, và hành động thiện theo sau, đó là điều cứ làm và nên làm. Ông thầy mới hiểu mà, nếu mà bạn đã có tác ý rồi, có suy nghĩ, có tác ý rồi, bây giờ tới cái chuyện được xui mình làm, khiến mình làm, thúc đẩy mình làm thì nên làm đi. Bởi vì đó là cái thói quen của thiện tâm. Khi làm hoài như vậy, bạn sẽ có thói quen. Thiện nghiệp mình cứ làm hoài, làm nhiều lần như vậy, ác nghiệp sẽ giảm bớt. Mình cứ việc làm đi, nếu mà cái chuyện thiện mà tâm xui mình làm đó, mình thấy mình suy nghĩ đúng chưa, đúng rồi, mình làm đi. Bởi vì sao? Hễ mình cứ làm hoài như vậy, nó sẽ có thói quen. Và tới một lúc nào đó mình làm thiện nhiều quá là tự nhiên cái chuyện ác là mình không làm theo. Giống như chỉ có một cái ghế, nếu có người ngồi trên đó, người khác không thể ngồi được. Tương tự như vậy, thực phẩm cũng thế. Nếu thực phẩm mà tai hại, mà độc hại, mà mình ăn hoài, ăn nhiều thì sức khỏe càng lúc càng yếu, suy giảm thì chết. Ngược lại, thực phẩm mà bổ, nó thích hợp với mình, nó bổ béo cho mình càng ăn càng nhiều, nó bổ dưỡng, chứ không phải bổ béo cái gì, béo nhiều mỡ nguy hiểm lắm. Thực phẩm bổ dưỡng đó, thì dùng hoài đi, dùng càng lúc càng nhiều, sức khỏe càng lúc càng tăng. Đức Phật dạy không làm điều ác, làm điều lành, giữ tâm trong sạch. Khi thực tập được ba điều này là chúng ta thiền tập rồi đó. Bây giờ đã hiểu vấn đề làm sao để thực hành ba điều này. Tâm ba điều này chỉ làm một điều thôi, quý vị có biết làm điều gì không mà làm được, làm một điều này làm được cái ba điều kia. Không làm điều ác, làm điều lành, giữ tâm trong sạch. Thầy nói rằng Đức Phật dạy thì ba điều, nhưng mình làm chỉ một thôi, thì là mình làm được cả ba. Đó là mình phải duy trì chánh niệm, tỉnh giác. Khi có chánh niệm, có trí tuệ thì bạn sẽ hiểu cái gì nên tránh, cái gì nên làm. Và khi có chánh niệm, bạn có chánh niệm thì có trí tuệ, có trí tuệ thì tự nhiên không có phiền não, tức là mình một hình thức mình thanh lọc tâm. Vậy bạn hãy chánh niệm đi, thì bạn có trí tuệ, trí tuệ sẽ dạy cho bạn cách gì nên làm, cái gì nên tránh. Và mà khi mà có trí tuệ mà mạnh thì tự nhiên tâm của bạn sẽ được thanh lọc. Thì tới đây thì có một vị hành giả hỏi thầy rằng là những cái điều thiện đó mà mình làm đó, mặc dù điều thì thiện thiệt, nhưng mà mình làm đôi khi nó gây ra những hậu quả không tốt. Ví dụ như một điều tốt đó mà mình làm đó, nó tạo cái ảnh hưởng rất là xấu. Không biết hành giả này muốn nói cái gì, nhưng mà như vậy hoặc giả là gây hiểu lầm, hoặc đưa đến những cái hậu quả không có tốt. Quý vị thường thường nghe nói câu chuyện ở đây, người ta cúng dường đó, người ta đi, người ta muốn làm phước cho dân làng đó. Có một năm đó, có cái ông kia, ông lại đây, ông muốn tàu gạo cho dân làng đó, quý vị. Rồi lúc đó không có biết cách mà tổ chức như thế nào, như bây giờ cho nó đàng hoàng tử tế. Rồi dân làng người ta tới, người ta ùa vô, cái cánh cửa sắt ở ngoài nó đẩy qua, đẩy vô, đẩy ra, một bên trong này xô ra, ở ngoài lấm vô, nhỏ đứng chính giữa, kẹt giò trong đó. Sư nghe người ta nói là chết, mà thầy thì nói bị thương thôi. Quý vị thấy rất là khổ như vậy đó. Thật ra cái buổi làm là mình phước thiệt, mà không có khéo tổ chức, rồi cái cuối cùng cái đó gây hậu quả tai hại như vậy. Thì vị này cũng nói rằng có những điều thiện mình làm mà đôi khi nó tạo nên những cái hậu quả không có tốt. Thì bây giờ phải làm sao? Vậy thì bây giờ đừng làm đó. Vị này nói với thầy vậy thôi, bây giờ nếu mà tạo điều kiện không tốt mình không làm. Thầy trả lời, chúng ta hãy nhìn vào trạng thái tâm để xác định một hành vi thiện hay bất thiện. Hãy xét tính cách thiện hay bất thiện bằng cách dựa vào phẩm chất của tâm. Ông thầy ông nói mình đừng có lý chuyện bên ngoài. Hãy lấy cái tâm này, tâm thiện, tâm bất thiện, cái đó là cái chủng, là cái điều kiện tất yếu để mình xác quyết một cái câu chuyện gì làm đó tốt hay không tốt, thiện hay bất thiện. Nếu tâm bất thiện thì dù chưa có hành động bạn đã cảm nghe đau khổ rồi. Đó, đi lừa gạt người ta chẳng hạn, chưa có lừa gạt được ai hết là bắt đầu thấy đau khổ rồi, tâm bắt đầu bức xúc khó chịu bực bội rồi. Ngược lại, khi ý thiện sanh lên dù chưa tạo tác gì cũng cảm nghe an lạc. Khi mà bạn có cái tâm thiện nó sanh khởi lên rồi thì bạn chưa phải làm nó mới tính thôi mà đã thấy nghe an lạc rồi. Không thể căn cứ vào hành vi cử chỉ hay kết quả xảy ra bên ngoài để nói là thiện hay ác, vì điều kiện bên ngoài khá phức tạp và đôi khi làm cho mình lẫn lộn. Thầy nói mình đừng có lấy cái chuyện bên ngoài mình lý, hãy xét cái tâm tốt, tâm thiện hay bất thiện. Vì điều kiện bên ngoài đôi khi nó khó lắm, mình không có xét, mình không có nói được đâu. Vì vậy thường có câu hỏi đặt ra để cho quý vị suy ngẫm về những gì vừa nói. Câu thứ nhất là nếu tránh những điều xấu không làm thì kết quả tốt, vậy mình nên tránh hay nên làm? Để quý vị hiểu, nghe hết cái câu trả lời hết trơn rồi, xin chỉ đọc lại để quý vị nghe lại cái phần chi tiết thôi. Nếu tránh những điều xấu này, không làm thì kết quả tốt. Vậy mình nên tránh hay nên làm? Câu trả lời là phải tránh. Bị tránh thì nó kết quả xấu. Bây giờ ngược lại, nếu làm điều tốt, điều thiện mà kết quả nó xấu thì sao? Mình nên làm hay nên tránh? Một lần thì xấu, kết quả tốt, mình tránh. Bây giờ điều tốt, kết quả xấu, phải làm sao đây? Làm sao làm điều tốt mà sao mà kết quả lại xấu? Đấy, đấy, công thức là như vậy đó. Phải làm điều xấu, kết quả tốt, tránh. Vậy không thì nên làm điều tốt nếu mà kết quả nó xấu. Bởi vì đây là quý vị mới hỏi tôi này, làm điều thiện mà gây lỗi lầm, làm điều thiện mà gây ảnh hưởng xấu xa, làm điều thiện mà tạo chuyện này chuyện kia, xấu gì nữa? Bây giờ câu hỏi đặt ra là bây giờ nếu mà mình làm cái điều tốt, điều thiện mà cái kết quả nó xấu thì mình làm hay không làm? Thì một số hành giả thưa với thầy rằng phải làm, bởi vì cái kết quả là giống như thầy nói là mình không kiểm soát được, thì vì là tốt mình làm thôi. Phật cũng làm điều tốt, người ta nói cái gì ngài cũng làm hết, làm cái đó tốt. Đấy, đấy là điều mà tôi muốn giải thích để quý vị hiểu rõ tại sao chúng ta làm điều tốt, điều thiện dù biết rằng là kết quả xấu. Ví dụ mình muốn cho, mình muốn giúp đỡ ai một số tiền để họ làm ăn, họ chữa bệnh, giúp họ vượt qua những khó khăn chẳng hạn. Nhưng mà những người xấu biết mình có tiền, họ lại họ tính cách họ hại mình. Tôi biết cái cô này, biết bà này, biết sư này có tiền, vậy mình dám cho không? Đó là kêu kể là đôi khi mình không bỏ tiền ra, người ta đuổi mình ra khỏi chùa nữa, hay là mới làm trụ trì cũng làm khó khăn. Cái này đó là mình nói một cách thông thường như vậy thôi. Không giúp thì không được, thấy tội nghiệp quá. Và giúp là người ta biết, người ta lại người ta làm khó khăn với mình. Vậy thì nếu quý vị dám giúp không? Có hai chuyện mình phải nhận rõ: làm và kết quả, hậu quả chuyện mình làm. Ông thầy phân tích bây giờ mình, bây giờ một cái chuyện tốt đáng làm, nên làm mà kết quả nó xấu, bây giờ mình phân tách cái gì trong này? Mình phân tách cái làm và kết quả. Đa số người ta chú ý rất nhiều đến kết quả, dĩ nhiên cuộc đời là luôn luôn tới kết quả. Đó, có một năm câu chuyện nó xảy ra ở một cái chùa ở bên Mỹ đó, ban điều hành và chư tăng trong chùa đó hội thảo để đặt cái vấn đề làm thế nào để mà có tiền để mà xây chùa. Đi cái chùa thì tốt, cái chùa thì có chỗ cho bà con hội họp với cái nọ, nhưng mà cái vấn đề là có nên bắt chước những người khác, thuê một nhóm nghệ sĩ vô trong chùa, lập sân khấu trong chùa rồi hát lấy tiền cho chùa, nên làm hay không nên làm? Đó, tất cả mọi người đều thích hết, anh chị em nghệ sĩ người ta cũng muốn giúp chùa, thì vô hát trong chùa là vậy đó, rồi cũng là có thu tiền vô cho tiền vô cho chùa. Nhưng mà có một sư cô đó nói không nên làm, người ta không chịu. Rồi sau này đó, không phải chính sư cô đó nói mà người ta lại, người ta nói mấy ông hòa thượng á, đây là người ta lặp lại, suy lặp lại người ta điều nó nói, mấy ông hòa thượng á thì ngồi phía dưới này, ngồi dưới thấp, mà mấy con nhỏ ca sĩ nó mặc cùng đường nó nhảy cà tưng ở trên á, cái gì thế không? Câu này người ta nói xấu hay sao mà sướng được rõ? Thì quý vị thấy cái chuyện làm thì kết quả tốt, bây giờ người ta làm hết. Mình không phải mình nói xấu, nhưng mà thế gian là vậy mà. Đa số người ta chú ý rất nhiều đến kết quả. Kết quả phải tốt, phải đẹp, phải thành công, người ta mới làm. Mà ông thầy phải cái này tâm thầm. Mà khắp nơi, giờ quý vị đi đâu cũng vậy. Hãy câu chuyện tốt đẹp, làm ăn cũng vậy, làm ăn phải tốt đẹp rồi, kết quả phải tốt. Buôn ăn phải cho được chứ. Chứ đâu có phải là có tiền ra đi giúp người ta không đâu. Trí tuệ ngược lại, nhìn vào chuyện mình làm không để ý đến kết quả. Trí tuệ thì coi thì nó bắt thiện thôi. Còn người thế gian là để ý, để lý cho kết quả. Kết quả chỉ là hành vi cử chỉ, những gì xảy ra bên ngoài. Ngược lại, nếu xét về diễn trình hay trạng thái tâm, thì khi làm gì thì với thiện tâm kết quả có ngay lúc liền, lúc ấy liền tâm hoan hỷ sung sướng. Ngược lại, làm với bất thiện tâm thì đau khổ cũng có mặt ngay lúc đó. Ông thầy nói mình tu niệm khác, vấn đề làm là làm cái gì, thiện tâm hay bất thiện tâm? Nếu thiện tâm thì trạng thái tâm hoan hỷ an lạc sung sướng, mắt khởi sanh tức thì. Còn ngược lại, nếu mà làm với bất thiện tâm thì đau khổ cũng có mặt ngay lúc đó. Đó thì bây giờ cái vấn đề đặt ra là bây giờ làm sao mà sẽ có thiện tâm với bất thiện tâm này? Đó. Cái khó ở cái chỗ là mình phải tu để mình thấy cái nào là thiện hay bất thiện. Có nhiều người hỏi nhiều câu tức cười lắm liên quan tới thiện với bất thiện. Có vị nói rằng bây giờ đó, con có nhà, con có cửa, con có xe, con có cổ. Có cái đó là tại sao mà con có? Là nhờ cái trong quá trong kiếp trước con đã bố thí cúng dường. Không? Bố thí cúng dường chắc là cũng chiếc xe Mercedes, bây giờ có lại chiếc Mercedes thì sao? Bố thí phương tiện cho người ta mà. Nhà cửa cũng vậy. Nhưng mà cái vấn đề là con dính mắc vào tài sản. Bây giờ phải làm sao? Như vậy mình có thể rằng bố thí với trí tuệ với thầy thường nói không? Đó thầy nói cho là cho, không đặt vấn đề cái gì hết, cho là tâm không dính mắc, cho được biết bỏ lòng tham. Bây giờ đặt cái câu hỏi vậy chứ bây giờ cứ mỗi lần mà con bố thí thì con sẽ làm với trí tuệ, con nhắc rằng cho là cho thôi, cho để mà giúp được cái tâm dính mắc của mình. Thế thầy làm như vậy thì sau này đó, khi mà con tái sanh lại đó, con sẽ có nhà, có cửa, có cái này, có cái kia, mà tâm con không dính mắc chút nào hết. Đã rồi. Thôi hết giờ rồi, thầy được mời quý vị lần sau nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.